tâm là nguồn tác pháp. Rõ một nguồn tâm á, thì định được tất cả, không lầm. Cho nên chỉ ngay cái gốc này. Và lối dạy của thiền sư á, là chỉ cái nguồn tâm, mà nguồn tâm á, thì có lời, có ngôn ngữ nào đó không? Đó là cái có hình tướng không? À, gọi là bản thể thanh tịnh vô tướng, nó không hình tướng gì cả. Mà nếu tạm dùng cái lời á, thì người ta gọi là nói mà không đụng tới môi lưỡi. Đối với quý vị, ai mà nói mà không đụng môi lưỡi mà nói được không? Thì ai nói thử một câu gì mà không có nhét nhét cái miệng thử coi. À, như vậy đây chỉ là một câu nói bóng, có nghĩa là nói dùng lời mà không có kẹt trên lời. Tại vì sao? Tại để cho cái người nghe họ không có bị cồ trên cái ngôn ngữ, lời không lưu dấu vết, thì phải giúp cái dấu vết nơi ý thức thì cái lý nó mới hiện lên nguồn tâm. Tại vì cái chỗ này là cái chỗ không tướng, chỗ không tướng mà nếu còn một cái gì ngăn ngại thì nó không có bài hiện. Cho nên nói tới huyền đạo là quên lời. Thành ra mình học, mình hiểu, hiểu ý rồi thì phải quên lời. Còn hễ còn mắc kẹt trên lời thì sẽ mất cái chỗ kia, gọi là đạt ý quên lời. Mình á, đôi khi mình nghe cái mình cứ bị kẹt trên cái hình tướng mà mình không bao giờ mình thấy được cái ý kia. Ví dụ như hồi trước có một vị tới hỏi ông thầy, hỏi như là một câu hỏi đố: bạch thầy, có một con ngỗng, người ta để nó trong một cái chai, cái hồi mà con ngỗng chút xíu á, người ta nhét nó qua cái cổ chai thì được. Cái người ta mới, cái chai quý vị biết nó có một cái cổ nhỏ và cái mình phía dưới hơi lớn, phải không? Thì khi nó nhỏ nhét vô cái chai được, rồi nó sống trong cái phần rộng của cái chai, người ta để gạo vô cho nó ăn, cái nó ăn, cái nó lớn trong đó, nó lớn trong chai. Tới cái hồi nó lớn, cái mình nó ra xếp vừa cái chai rồi, thì người ta mới hỏi: bạch thầy, bây giờ làm sao đem con ngỗng ra mà đừng có cho làm bể cái chai? À, quý vị làm sao đây? Cái mình của cái chai thì lớn, thành ra con ngỗng nó ở đó nó sống được. Nhưng mà cái cổ chai thì nó hẹp, ngày xưa nó bé thì nó vô ra được, bây giờ nó lớn rồi. Bây giờ làm sao đem nó ra mà đừng có làm bể cái chai? Ở đây ai làm được? Hả? À, thì cái ông thầy, ổng mới kêu tên người kia một tiếng. Ổng kia, ổng dạ. Ông thầy nói là ra rồi. Kêu một cái, đang vừa hỏi con ngỗng. Kêu một cái biết dạ liền. Thì cái mà thiền sư chỉ chính là cái biết. Là chuyện ngỗng, chuyện chai để đó, cái quan trọng là cái biết của ông không mất. Chỉ, luôn luôn chỉ về cái nguồn tâm. Đó, quý vị mới thấy nhà thiền, dù tới hỏi đại ý Phật Pháp, dù tới hỏi cái này cái kia, hỏi bất cứ cái gì, có phải là cái con chuồn hoang ý thức không? Phải không? Khởi hỏi, khởi thắc mắc, luôn cả khởi hiểu, đều là cái con chuồn hoang, quỷ quái ý thức. Mà chính cái ý thức này là cái che cái lối về đường tâm. Cho nên thiền sư cứ thấy khởi lên cái gì là chặt cái đó. Dù rằng hỏi chuyện con ngỗng, hoặc là hỏi tổ sư Tây Lai ý, hoặc đại ý Phật Pháp, gì cũng chặt hết, chỉ trở lại cái chỗ biết hiện tiền. Cái biết hiện tiền. Và tất cả các vị thiền sư đều cùng một cái thủ thuật như vậy. Chỉ cái kho báu nhà mình. Tại vì chỉ có cái chuyện đó mới là chuyện quan trọng trên đời này. Còn tất cả đều là mộng huyễn, đều là các cái pháp hư dối giả tạm của thế gian. Dù anh có làm được cái sự nghiệp gì vô cùng to lớn, kể cả sự nghiệp của một ông vua trên đời này, nó có tan thành mây khói không? Một Tần Thủy Hoàng, sự nghiệp như vậy, bây giờ cái ông Tần Thủy Hoàng có còn không? Phải không? tất cả đều là mộng huyễn, mà chỉ có cái biết này nó trùng pháp giới, nó trở về cái tánh chân thật là không sanh không diệt. Và đây mới là cái chuyện đáng làm trong đời của một người, còn chuyện gì cũng không quan trọng hết. Thành ra hỏi tới thiền sư, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chỉ cho ra cái nguồn tâm mà thôi, mà nguồn tâm là cái biết trong hiện tại. Đó là cái chỗ mà thiền sư dạy nhất thời độ thoát, ý ở huyền đạo, chỉ cho ra cái huyền đạo này mà thôi. Và khi mà được như vậy thì tính giải tu chứng không làm mà tự nhiên thành tựu. À, quý vị thấy không? Ví dụ như ngay cái chuyện vậy, kêu một cái dạ liền, ngay đó tánh giác đầy đủ không? Đủ. Mà nếu mà cái người căn cơ nhanh lẹ nhận được trở lại, gọi là ngay đó đốn ngộ, thì có đủ tính giải tu chứng, đủ chưa? Đủ tính giải tu chứng chưa? Phải không? Tinh hiểu tu chứng đều không làm mà thành tựu, và kinh luật luận sớ không học tập mà tự nhiên thầm thông. Hễ mà tâm thông rồi thì tất cả các cái điều khác đều thông cả. Nhưng mà chúng ta nghe được cái đó thì phải quên lời. Ví dụ như vừa dùng cái ví dụ con ngỗng trong chai, mà nếu mà quý vị nhớ rằng cái ý người ta chỉ muốn nói câu chuyện đó để chỉ, hễ mà nghe kêu tên mà biết một cái là xong. Nhưng mà quý vị đi về thì nói chuyện với nhau, cứ nói chuyện nuôi một con ngỗng trong chai nha, rồi nhớ cái chuyện con ngỗng trong chai không thôi, chứ không nhớ cái chuyện người ta muốn chỉ nó sâu xa thì không nhớ, đi nhớ chuyện đó. Cũng như hôm trước mà nói chuyện, tôi nói là ngồi trong vọng tưởng, đem vọng tưởng mà tu á, thì có thành không? Dùng vọng tưởng mà dẹp vọng tưởng không bao giờ ra được hết. Chỉ có đem cái biết, ở nơi cái biết, buông vọng, biết vọng không thiệt là ra. Cũng như là khi mình ngồi trong một cái thúng, rồi mình muốn kéo cái thúng đi, thì không bao giờ kéo đi được. Chỉ có bước ra có nghĩa là buông cái vọng xuống, sống với cái biết là ra khỏi cái thúng rồi, thì kéo nó đi đâu thì đi. Nhưng mà cái ý mà cô muốn chỉ là buông cái vọng ra, sống với cái biết gọi là tu. Còn mình chiến đấu trên cái vọng, đang sân nói tôi không được sân, tôi không được sân, dùng cái vọng không sân để đập cái vọng sân, được không? À, có nghĩa là mình ngồi trong thúng, mình kéo cái thúng đi không bao giờ được. Nhưng mà khi các em không hiểu cái ý đằng sau á, là buông cái vọng xuống, biết nó không thật, sống với cái biết, đừng sống với cái vọng. À, cái biết bao giờ cũng sẵn, thì không nhớ cái chuyện đáng nói đó, mà cứ nhớ cái thúng. Cho nên, đối với thiền sư thì nói xong không lưu dấu vết, và nghe hiểu rồi thì cái dấu vết mà nơi đất ý đó cũng dẹp luôn. Nó mới còn lại một cái tâm rỗng rang thì nó mới nhận ra được cái bản thể chân thật. Nó là cái bản thể chân thật hiện bày ra. Khi đó thì kinh luật luận sớ không học tập mà đều thầm thông. Thành ra ngày xưa mấy vị chứng quả A-la-hán xong á, đệ tử Phật, như kỳ trước kể chuyện Châu Lợi Bàn Đặt, chứng xong thì tự nhiên giảng giải được kinh luận. Vì thế có hỏi phương pháp tu hành, liền đáp không tu. Có cầu giải thoát, liền gạn lại, không ai trói buộc. Có hỏi con đường thành Phật, liền bảo không có phàm phu. Có hỏi khi sắp chết được an tâm, liền bảo xưa nay không có việc. Đây là kể những cái lời dạy của thiền sư. Khi người ta hỏi quan đại phu họ Mã, đến hỏi Hòa Thượng Triệu Châu. Đến hỏi Hòa Thượng Triệu Châu là Hòa Thượng, cái việc tu hành như thế nào? Thì Ngài mới đáp là nếu nói tu là họa, có nghĩa là không có tu, phải không? Nếu mà nói tu là họa. Rồi khi tổ đạo tính, lúc còn là một chú sa di 14 tuổi. Đến lễ tổ tăng sáng, thưa, xin Hòa Thượng từ bi ban cho con pháp môn giải thoát. Tổ hỏi là ai trói buộc ngươi? Hỏi giải thoát thì lại đáp bằng một câu hỏi khác, ai trói buộc? Chú sa di này mới trả lời là không ai trói buộc. Tổ bảo đã không trói buộc, đâu cần cầu giải thoát. Và ngài đạo tính ngay đây ngồi.